Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Philippines xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh này, trước hết, quý vị và các bạn sẽ theo dõi mục Trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Sau đó là những tin tức liên quan đến Giáo hội Việt Nam trong tuần qua. Và cuối cùng, phụng vụ lời Chúa ngày Chủ nhật. Giờ đây mở đầu chương trình. Mời quý vị và các bạn theo dõi một Trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Quý vị và các bạn thân mến, sau thánh lễ mừng kính Đức Maria Mẹ Thiên Chúa hôm ngày mùng 1 tháng Giêng, ngày Quốc tế Hòa bình lần thứ 49, đến giờ trưa, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã đọc kinh truyền tin với dân chúng tại quảng trường Thánh Phêrô ở Roma. Trước khi xướng kinh, Đức Thánh Cha đã nói vài lời huấn đức như sau.
Cari fratelli e sorelle, abbiamo iniziato un nuovo anno e auguro che esso sia per tutti sereno e proficuo.
Anh chị em thân mến, chúng ta vừa bắt đầu năm mới, và tôi cầu chúc năm mới này sẽ là một năm an lành và hưng thịnh cho tất cả mọi người. Tôi phó thác năm mới cho sự bảo vệ của mẹ Maria, mà hôm nay trong phụng vụ chúng ta khẩn cầu bằng một tước hiệu quan trọng nhất, tước hiệu Mẹ Thiên Chúa. Với lời thưa vâng đáp lại lời Thiên Thần trong ngày truyền tin, Đức Trinh Nữ Maria đã cưu mang trong cung lòng mẹ nhờ tác động của Chúa Thánh Thần, ngôi lời hằng hữu. Và trong đêm Giáng sinh, mẹ đã sinh hạ ngôi lời. Tại Bethlehem, trong thời viên mãn, Chúa Giêsu đã giáng sinh xuống trần qua mẹ Maria. Con Thiên Chúa đã xuống thế làm người để cứu rỗi chúng ta, và Trinh Nữ Maria đã trở thành mẹ Thiên Chúa. Hồng ân vô biên mà mẹ Maria đã lãnh nhận không phải chỉ dành riêng cho mẹ mà thôi, nhưng còn cho tất cả chúng ta. Quả thật, trong sự đồng trinh sinh con của mẹ, Thiên Chúa Cha đã trao ban cho con người những ân thiên của ơn cứu rỗi muôn đời. Bởi vì qua mẹ, chúng ta đã lãnh nhận tác giả sự sống. Như thế, mẹ Maria, sau khi đã trao ban một thể xác cho con một Thiên Chúa, thì đã trở nên mẹ của những kẻ tin và của toàn thể nhân loại. Chính trong danh thánh mẹ Maria, mẹ Thiên Chúa và là mẹ muôn người, mà từ 40 năm qua, vào ngày đầu năm mới, được cử hành Ngày Quốc tế Hòa bình. Chủ đề mà tôi đã chọn cho Ngày Quốc tế Hòa bình hôm nay là Gia đình nhân loại, một cộng đồng của hòa bình. Chính tình thương thiết lập và duy trì sự hiệp nhất gia đình, tế bào sống động của xã hội. Chính cùng một tình thương này cổ võ cho việc thiết lập giữa các dân tộc trên thế giới những tương quan của tình liên đới và của sự cộng tác giữa những thành phần của một gia đình nhân loại duy nhất. Công đồng Vaticano thứ hai nhắc lại điểm này khi quả quyết rằng tất cả mọi dân nước kết thành một cộng đồng duy nhất có cùng một nguồn gốc và có cùng một cùng đích là Thiên Chúa. Có một mối dây liên kết chặt chẽ giữa gia đình, xã hội và hòa bình. Sứ điệp cho Ngày Quốc tế Hòa bình lưu ý rằng ai làm hại cho cơ chế gia đình, dù một cách không ý thức đi nữa, thì cũng làm cho hòa bình trở nên mỏng giòn trong toàn thể cộng đồng, quốc gia và quốc tế. Bởi vì làm suy yếu đi điều mà trong thực tế là tác nhân chính của hòa bình. Hơn nữa, chúng ta không sống bên cạnh nhau cách ngẫu nhiên. Tất cả chúng ta cùng đi trên một con đường như là những con người nam nữ, và do đó như là những anh chị em với nhau. Bấy giờ, điều quan trọng thật sự là mỗi người lãnh lấy trách nhiệm riêng trước nhan Thiên Chúa và nhìn nhận Ngài là nguồn mạch nguyên thủy cho sự sống của mình, cũng như của những kẻ khác. Từ ý thức này, phát sinh sự dấn thân làm cho nhân loại trở nên một cộng đồng hòa bình đích thực, được hướng dẫn bởi một luật pháp chung, hỗ trợ cho sự tự do được thật sự trở nên chính mình, và là luật pháp bảo vệ kẻ yếu khỏi bị lạm dụng bởi những kẻ mạnh thế hơn. Nguyện xin mẹ Maria, mẹ của Hoàng tử Hòa bình, nâng đỡ giáo hội đang dấn thân hoạt động không mệt mỏi, để phục vụ cho hòa bình. Xin mẹ trợ giúp cộng đồng các dân nước cử hành trong năm 2008 này lễ kỷ niệm 60 năm công bố tuyên ngôn phổ quát về nhân quyền, biết bước đi trên con đường của tình liên đới đích thực và của nền hòa bình vững bền. Quý vị và các bạn thân mến, sau những lời trên, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin, giờ đây chúng ta hãy hiệp ý với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh truyền tin.
Angelus Domini nuntiavit Mariae,
concepite Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini,
fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est,
et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix,
et ficiamo promissionibus Christi.
Oremus. Gratiam tuam quesumus Domini mentibus nostris infunde, ut que angelo nunciante, Christi Filii tui incarnatione coniovimus, per passionem eus et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, peiundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Đức Thánh Cha đọc qua kinh Thánh Nhân và lời cầu nguyện cho những kẻ đã qua đời.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua lucet eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Et cum nunc usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau phép lành, Đức Thánh Cha còn ở lại bên cửa sổ để chào chúc và cảm ơn tất cả những ai đã gửi lời chúc mừng Ngài nhân dịp năm mới. Đức Thánh Cha đặc biệt mừng năm mới Tổng thống Cộng hòa Italia. Tiếp theo, Đức Thánh Cha đã nói về Ngài Quốc tế Hòa bình như sau. Nhân Ngài Quốc tế Hòa bình, có vô số những sáng kiến được cổ võ từ các cộng đồng giáo hội khắp các đại lục. Tôi đánh giá cao tất cả những kẻ cổ võ sáng kiến, cũng như những ai tham dự vào sáng kiến. Tôi khuyến khích tất cả hãy luôn luôn là những chứng nhân cho hòa bình và cho sự hòa giải ở khắp mọi nơi. Một cách đặc biệt, tôi chào tất cả những ai đã góp phần khai sinh cuộc biểu dương có tên gọi là Hòa bình tại khắp mọi nơi, do Cộng đoàn Thánh Egidio tổ chức tại Roma và tại nhiều thành phố khác nữa trên thế giới. Rồi bằng tiếng Pháp, Đức Thánh Cha gửi lời chào chúc và khuyến khích như sau. Xin Đức Nữ Đồng Trinh Maria hướng dẫn anh chị em mỗi ngày, và như mẹ, chúc anh chị em trở nên sẵn sàng luôn cho công việc của Chúa Thánh Thần trong anh chị em. Với lời cầu xin Chúa ban cho anh chị em và gia đình của anh chị em trong mọi ngày được ơn hòa bình và hy vọng, tôi ban phép lành tọa thánh cho anh chị em. Sau khi chúc năm mới bằng tiếng Anh, Đức Thánh Cha nói tiếp như sau. Trong tuần Bát Nhật Giáng sinh, giáo hội hôm nay tôn vinh mẹ Maria, mẹ Thiên Chúa trọn đời đồng trinh. Mẹ hoàn toàn mở rộng đón nhận chương trình cứu rỗi của Thiên Chúa, mà hoa trái là cuộc giáng sinh của Hoàng tử Hòa bình. Ước chi hòa bình mà các thiên thần công bố tại Bethlehem được ăn rễ sâu trong tâm hồn con người và gợi hứng cho toàn thể gia đình nhân loại hãy sống trong hòa hợp, công bằng và tình liên đới huynh đệ. tôi xin gửi đến anh chị em và gia đình của anh chị em những lời cầu chúc thân tình một năm mới hạnh phúc. Và kết thúc buổi gặp gỡ, Đức Thánh Cha đã nói bằng tiếng Ý như sau. Tôi chào đặc biệt những thành viên của phong trào tình thương gia đình. Trong suốt đêm qua đã canh thức tại quảng trường Thánh Phêrô này để cầu nguyện cho tất cả các gia đình và cho đại gia đình giáo hội. Tôi cũng chào những bạn trẻ thuộc phong trào Đông Orione đến từ Italia và từ các quốc gia Âu Châu để mừng năm mới dưới dấu chỉ của tình bạn và sự dấn thân. Với mọi người hiện diện, Đức Thánh Cha cầu chúc năm mới được tràn đầy an bình và đầy phúc lộc.
Buon anno a tutti voi.
Tiếp sau đây là những tin tức của Giáo hội Việt Nam trong tuần qua. Trước hết, xin được bắt đầu với thư ngỏ của Đức Giám mục Thái Bình, hoàn toàn ủng hộ và hợp nhất với Đức Tổng Giám mục Hà Nội. Kính gửi Đức Cha Giuse Ngô Quang Kiệt, Tổng Giám mục Giáo phận Hà Nội. Kính thưa Đức Tổng, một vài tuần trước lễ Giáng sinh năm 2007, Giám mục, các linh mục, các nam nữ tu sĩ và anh chị em giáo dân giáo phận Thái Bình chúng con đã được nghe những tin tức về khu đất mà trước đây tòa khâm sứ đã hiện diện và làm việc. Song do bận mãi công việc mục vụ lễ Giáng sinh, cũng như tổng kết 3 năm thánh của giáo phận và công bố 5 thánh hồng đào của giáo phận, năm mà người tín hữu Thái Bình sống đức tin cách trưởng thành, nên mãi đến nay, chúng con mới có thể dâng kính Đức Tổng Giám mục những phát biểu sau đây. Thứ nhất, xin hoàn toàn ủng hộ và hợp nhất với Đức Tổng Giám mục, các đấng bậc và anh chị em giáo dân trong giáo phận Hà Nội, đã cùng cầu nguyện với nhau để đạt được ý định về đất đai đã cho tòa khâm sứ mượn trước đây. Thứ hai, với tư cách là nguyên giám mục phụ tá giáo phận Hà Nội, chính sứ nhà thờ chính tòa Hà Nội, Giám đốc Đại chủng viện Hà Nội, tuyên húy các dòng nữ mến thánh giá và dòng thánh Phaolô thành sạc ở Hà Nội mấy chục năm, và là con dân của đất Hà Thành, biết rõ các vấn đề, các sự kiện, các hoàn cảnh chung quanh việc đất đai này, nên con hoàn toàn ủng hộ Đức Tổng Giám mục, các linh mục, các nam nữ tu sĩ và anh chị em giáo dân, giáo phận Hà Nội. Cầu nguyện sốt sắng để đạt được mục tiêu Đức Tổng Giám mục đã đề ra. Thứ ba, xin hoan nghênh tinh thần tự chế và trưởng thành của anh chị em giáo phận Hà Nội, đã cầu nguyện trong bình an, vui tươi, thảnh thơi và thoải mái, không oán ghét chua cay, giận dữ, xứng đáng là những môn đệ Chúa Kitô yêu thương tất cả mọi người. Thứ tư, đánh giá cao tinh thần của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng, đã tới thăm và thị sát tình hình. Mong rằng cử chỉ này sẽ đưa đến việc giải quyết vấn đề cách tích cực và ổn thỏa. Thứ năm, đánh giá cao tinh thần tự chế của các cơ quan, các cấp chính quyền, nhất là các nhân viên an ninh, đã bình tĩnh kiểm soát tình hình, không dùng lời nói, cử chỉ và hành động xúc phạm đến tình cảm tôn giáo thiêng liêng của đồng bào Công giáo hiện diện. Mong rằng sự việc sẽ được giải quyết êm thấm trong tinh thần đối thoại giữa các bên, như lời Thánh Phaolô, thực hiện chân lý trong tình thương, và giáo phận Thái Bình chúng con sẽ lấy đó làm gương để xin hoàn lại các đất đai, ruộng vườn, cơ sở tôn giáo đang bị sử dụng trái phép. Để kết luận, chúng con kính chúc Đức Tổng Giám mục bình an, mạnh khỏe trong năm mới, và cùng các bên hữu quan giải quyết các vấn đề khúc mắc, đem lại sự vui mừng hạnh phúc cho toàn dân, trong đó có những người Công giáo Việt Nam. Kính thư Francisco Xavier Nguyễn Văn Sang, Giám mục Giáo phận Thái Bình. Tin Đại chúng viện Thánh Giuse Hà Nội bước vào tháng linh thao tại Tòa Giám mục Giáo phận Phát Diệm. Ngày 28 tháng 12, lớp tu đức của Đại chúng viện Thánh Giuse Hà Nội bước vào tháng linh thao tại Tòa Giám mục Giáo phận Phát Diệm, Ninh Bình, dưới sự hướng dẫn và đồng hành của cha linh hướng Cosma Hoàng Văn Đạt, gồm 50 anh em đến từ các giáo phận Bắc Ninh, Bùi Chu, Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Hóa, Thái Bình, Lạng Sơn. Đây là lớp thứ ba trong chương trình tuyển sinh hàng năm, mà năm đầu dành riêng để học tập về tu đức. Cao điểm của năm là tháng linh thao, để anh em cầu nguyện với Chúa, chia sẻ với anh em hầu định hướng, xác tính ơn gọi của mình. Năm nay, về việc tu sửa đại chúng viện tại Cổ Nhuế, nên tháng Linh Thao được tổ chức tại Tòa Giám mục Phát Diệm. Sáng sớm cùng ngày, cha giám đốc đại chúng viện Lorenzo Chu Văn Minh cùng toàn thể gia đình đại chúng viện đã hiệp dân thánh lễ cầu nguyện cho tháng Linh Thao được thành công tốt đẹp. Nguyện xin Chúa Thánh Thần xuống ơn tràn trên mỗi chúng sinh để họ luôn nhận biết và thi hành thánh ý Thiên Chúa trọn cả cuộc đời. Tin giáo phận Bắc Ninh. Giáo phận Bắc Ninh vui mừng có thêm 8 tân linh mục. Ngày 1 tháng Giêng năm 2008, ngày lễ Mẹ Thiên Chúa và cũng là ngày đầu năm mới dương lịch, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, giám mục phụ tá giáo phận Bùi Chu, chủ tịch Ủy ban Truyền thông xã hội trực thuộc Hội đồng Giáo mục Việt Nam, đã long trọng truyền chức linh mục cho 8 thầy phó tế: Giuse Lê Quốc Chinh, Giuse Trần Văn Chỉnh, Doan Bautista Nguyễn Như Định, Giuse Hà Mạnh Hoàng, Giuse Hoàng Trọng Hữu, Andre Nguyễn Quang Phúc, Đa Minh Nguyễn Minh Tân và Francisco Xavier Bùi Quang Thuận. Trong số này, vị tiến chức nhiều tuổi nhất sinh năm 1952 và trẻ tuổi nhất sinh năm 1974. Thánh lễ truyền chức diễn ra lúc 9 giờ sáng tại Trung tâm Thánh Mẫu Từ Phong, giáo phận Bắc Ninh. Trung tâm này tọa lạc trên một ngọn đồi và vừa được khánh thành ngày 30 tháng 9 năm 2007. Có khoảng 80 linh mục trong và ngoài giáo phận cùng đồng tế với Đức cha Phêrô. Ước tính có gần 5.000 tín hữu tham dự thánh lễ. Thánh lễ đã diễn ra trong tiết trời rất đẹp. Trong bài giảng, Đức cha Phêrô nêu lên những con số thống kê về linh mục và giáo dân Việt Nam, cho thấy nhu cầu cần thêm nhiều linh mục phục vụ dân Chúa. Thêm 8 tân chức, giáo phận Bắc Ninh đã có tất cả 42 linh mục phục vụ cho 125.000 giáo dân trong tổng số hơn 7 triệu dân sinh sống tại các vùng đất thuộc giáo phận. Như thế, cánh đồng truyền giáo tại giáo phận quả là bao la. Đức cha kêu mời các tân linh mục noi gương truyền giáo hăng say của Thánh Francisco Xavier. Tiếp đó, Đức cha đã dùng câu chuyện cây tre để sánh ví với căn tính hy sinh của linh mục. Người chủ vườn chặt bỏ hết cành lá, róc hết mố mắt, rồi bổ đôi thân tre để dùng làm chiếc máng dẫn nước từ suối nguồn vào mảnh vườn, làm trỗi dậy những cây cối xanh tốt. Để trở nên dụng cụ có ích, cây tre phải hy sinh đau đớn. Chúa cũng sử dụng các linh mục như vậy. Các linh mục cần phải khiêm nhường hy sinh để làm dụng cụ chuyển tải tình yêu và sự sống của Chúa cho muôn dân. Đức cha mong ước các tân linh mục sống kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu, đến độ có thể nói như Thánh Phaolô: "Tôi sống nhưng không còn là tôi sống, mà là Chúa Kitô sống trong tôi." Cuối thánh lễ, tân linh mục Giuse Lê Quốc Chinh thay lời cho 8 tân chức dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và bày tỏ lòng tri ân các đấng bậc đã dày công đào tạo, cảm ơn cha mẹ, gia đình, ân nhân, thân hữu bạn bè gần xa và rất nhiều người đã cầu nguyện trợ giúp, nâng đỡ, khích lệ các tân chức cả tinh thần lẫn vật chất. Ngài xin cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho các tân linh mục để có thể chu toàn những sứ vụ mới Chúa trao. Tiếp đó, cha đại diện nội vụ Giuse Trần Quang Vinh đã bày tỏ niềm vui mừng của giáo phận Bắc Ninh có thêm 8 linh mục là những thợ gặt trên cánh đồng truyền giáo. Bắc Ninh hy vọng sẽ có một mùa gặt bội thu. Cha đại diện cảm ơn Đức cha chủ tế, quý linh mục và mọi thành phần dân Chúa trong và ngoài giáo phận đã đến chung vui với Bắc Ninh. Nhớ lại những năm tháng trong thập niên 80 của thế kỷ trước, cả giáo phận Bắc Ninh chỉ có 1 linh mục rưỡi, mà giáo phận vẫn duy trì giữ vững đức tin. Giờ đây giáo phận đã có 42 linh mục. Ngay ngày đầu tiên của năm mới 2008, giáo phận Bắc Ninh đã vui mừng đón nhận 8 tân linh mục. Hy vọng những chồi lộc thánh ân này sẽ trở thành những cây xanh tươi tốt, sinh nhiều hoa thơm trái ngọt cho muôn người chung hưởng. ngày mùng 2 tháng Giêng, ngày liền sau hôm lễ truyền chức, tất cả 8 tân linh mục đều cùng dâng lễ tạ ơn tại quê hương mình vào lúc 9 giờ sáng. Như thế có thể nói, khắp mọi nơi trong giáo phận Bắc Ninh, từ đồng bằng đến miền núi, từ nông thôn đến thành thị, đều cùng vang lên lời tạ ơn Thiên Chúa, đều cùng chung hưởng một niềm vui trọng đại. Xin chúc mừng 8 tân linh mục. Ước mong cho đời linh mục dân hiến luôn chan chứa niềm vui như một lễ truyền chức kéo dài. Tin rằng với lòng hy sinh phục vụ chan chứa tình yêu, các tân linh mục sẽ trở thành những mục tử nhân lành như lòng Chúa mong ước. Nguyễn Xuân Trường đưa tin từ Việt Nam. Từ giáo phận Bắc Ninh, chúng ta vào giáo phận Huế. Một năm mới đang khởi sự tại giáo phận Huế, bằng việc khởi đầu năm toàn xá của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 dành cho giáo phận này, nhân ngày đầu năm dương lịch 2008, lễ trọng Đức Maria Mẹ Thiên Chúa. Hơn 3.000 tu sĩ và giáo dân kéo về nhà thờ chính tòa Phủ Cam để tham dự thánh lễ khai mạc năm thánh và lễ truyền chức linh mục cho năm thầy phó tế. Đức Tổng Giám mục Huế đã chủ sự thánh lễ, cùng đồng tế với ngài có Đức Cha Phụ Tá Giáo phận Huế, Đức Đan Viện Phụ dòng Thiên An, Cha Giám đốc Đại chủng viện Huế, Cha Bề Trên dòng Thánh Tâm, Cha Quản sứ nhà thờ chính tòa Phủ Cam và gần 100 linh mục trong và ngoài giáo phận. Đức Tổng Giám mục Huế Stefano Nguyễn Như Thể nói rằng, ngài đã thỉnh cầu lên Đức Thánh Cha và được ngài nhận lời, ban năm toàn xá cho giáo phận với lý do nhân dịp 100 năm xây dựng nhà thờ chính tòa. Đức Cha giải thích rằng, vì nhà thờ này là ngôi nhà thờ mẹ, nơi đặt tòa giám mục của vị chủ chăn, và cũng là nơi biểu lộ sức sống và sự hiệp nhất của giáo phận. Đức Tổng Giám mục cho biết, ý nghĩa của biểu tượng năm thánh của giáo phận là hình trái tim, bên trong là hình nhà thờ chính tòa Phủ Cam, hai bên có hai hàng số, 326 và 100. Ngài giải thích rằng, 326 là kỷ niệm 326 năm thành lập của giáo xứ Phủ Cam, số 100 là kỷ niệm 100 năm xây dựng nhà thờ chính tòa Phủ Cam. Vị chủ chăn giáo phận kêu gọi mọi thành phần dân Chúa phải biết tri ân Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Các vị chủ chăn giáo phận đã khuất bóng như Đức Cố Giám mục Giuse Lý, người đã khởi công xây dựng nhà thờ chính tòa, Đức Cố Tổng Giám mục Phêrô Ngô Đình Thục và Đức Cố Tổng Giám mục Philippe Nguyễn Kim Điền. Trước đó, linh mục Stanislao Nguyễn Đức Vệ, quản sứ nhà thờ chính tòa cho biết, để lãnh nhận được ân toàn xá, mỗi tín hữu phải có lòng thống hối và điều kiện thông thường để nhận ân toàn xá, phải xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha vào 7 ngày lễ thánh trong năm do vị chủ chăn giáo phận chỉ định. Đầu năm mới 2008, giáo phận Huế có thêm niềm vui mới. Đức Tổng Giám mục Huế đã phong chức linh mục cho 5 thầy phó tế, gồm 2 tiến chức Đại chủng viện Huế, 2 tiến chức dòng Thánh Tâm và 1 tiến chức thuộc Đan viện Thiên An Huế. Việc phong chức cho 5 tân linh mục đã gia tăng số linh mục trong giáo phận. Tuy nhiên, một giáo xứ ở các vùng sâu, vùng xa vẫn còn thiếu linh mục, hoặc một số linh mục già yếu, bệnh tật ở thành phố vẫn còn gặp nhiều rắc rối trong vấn đề thiên chuyển. Giáo dân Huế sung sướng vì mùa xuân mới đang về trên quê hương Việt Nam. Những nụ hoa của năm thánh 2008 đang nở trong nhà thờ chính tòa Phủ Cam Huế để chào đón mọi tín hữu khắp nơi hành hương đến Huế để nhận ân toàn xá. Phêrô Nguyễn Ngọc Giáo đưa tin từ Việt Nam. Từ Huế chúng ta vào Phan Thiết. Giáo phận Phan Thiết mừng bổn mạng và khánh thành nhà tĩnh tâm hưu dưỡng. Từ Huế chúng ta vào giáo phận Phan Thiết. Giáo phận Phan Thiết mừng bổn mạng và khánh thành nhà tĩnh tâm hưu dưỡng. Ngày đầu năm mới, giáo phận Phan Thiết tổ chức lễ khánh thành nhà tĩnh tâm hưu dưỡng. Đây là công trình được xây dựng trên diện tích 4.000 thước vuông mà nhà nước trả lại cho tòa giám mục vào năm 2006. Sau 10 tháng thi công, công trình đã hoàn thành với diện tích 2.700 thước vuông, bao gồm một trệt ba lầu, có 40 phòng, trong đó dãy trệt dành cho các cha già hưu dưỡng, các dãy lầu làm văn phòng mục vụ cho các ủy ban, hội trường, nhà nguyện, làm nơi tĩnh tâm cho các đoàn thể. Đồng tế thánh lễ có Đức cha Phaolô Nguyễn Thanh Hoan, Đức cha Nicola Huỳnh Văn Nghi, Đức ông tổng đại diện Juan Bautista Lê Xuân Hoa, linh mục đoàn giáo phận, đông đảo chúng sinh, tu sĩ nam nữ, hội đồng mục vụ các cấp và quan khách cùng chung lời tạ ơn. Giảng trong thánh lễ, Đức cha Phaolô đã nhắc lại rằng, nhìn về giáo phận Phan Thiết thân yêu, nhờ ơn Đức cha Nicola đã chọn mẹ Thiên Chúa làm bổn mạng cho giáo phận, kể từ ngày được khai sinh trong khói lửa chiến tranh mịt mù, lớn lên giữa bao thăng trầm lịch sử, tưởng chừng như không còn chút tương lai. Vậy mà hơn 30 năm qua, dưới bàn tay dìu dắt, vừa êm đềm, dịu hiền, vừa mạnh mẽ vô song của mẹ, giáo phận cứ từng bước đi lên. Tòa giám mục, một căn nhà gỗ nhỏ bé, đến những dãy nhà khang trang, rồi chủng viện Nicola, và đến ngôi nhà lớn lao trước mắt chúng ta đây. Trung tâm hành hương Đức Mẹ Ta Bao, nơi mẹ khơi nguồn hồng ân, muôn vàn khách hành hương lui tới đêm ngày. Tại các xứ đạo, họ đạo, giáo điểm, với niềm tin đang được khơi dựng từ từ, con số các linh mục tu sĩ chúng sinh tăng lên không ngừng. Đó là những hình ảnh, những dấu ấn lớn lao, biểu lộ sự yêu thương che chở của mẹ. Ngày hôm nay, chúng ta reo mừng tạ ơn mẹ. Đời đời chúng ta yêu mến mẹ. Chúng ta cùng với mẹ tung hô Thiên Chúa vinh quang. Cuối thánh lễ, Đức ông Tổng đại diện Juan Bautista Lê Xuân Hoa đọc lời cảm ơn. Đức ông đã nhấn mạnh rằng, nhìn vào mức độ phát triển hạ tầng cơ sở hiện nay của xã hội và tôn giáo tại Việt Nam, thì ngôi nhà này và mấy công trình phụ chỉ là một không gian kiến trúc rất khiêm tốn, chẳng có tầm cỡ gì. Tuy nhiên, cái giá trị không gian tinh thần thật không nhỏ. Và đây chính là điểm chủ yếu. Nơi đây phải là ngôi nhà tĩnh tâm, ngôi nhà cầu nguyện, ngôi nhà của Thiên Chúa là tình yêu, nơi Thiên Chúa gặp gỡ con cái của người, để những ai ở đây được thanh luyện lòng trí, tăng bổ đạo đức, sống yêu thương hiệp nhất, để tôn vinh Thiên Chúa và phục vụ thánh nhân. Xin dâng lên Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, Mẹ của giáo phận, công trình nhỏ bé này. Xin cùng Mẹ tạ ơn Chúa về mọi ân lành mà Chúa đã ban cho giáo phận. Tình yêu Chúa muôn đời con ca ngợi, thánh danh Ngài con mãi mãi tôn vinh.
Chúng tôi đã nhận thấy ngôi sao của người ở Đông Phương, và chúng tôi đến để chiều bái người. Nói gương ba vị đạo sĩ Đông Phương, xin dâng lên Chúa. Chúng tôi đã nhận thấy ngôi sao của người ở Đông Phương, và chúng tôi đến để chiều bái người.
Đặng Thế Dũng mời quý vị các bạn theo dõi lịch Công giáo tuần này. Hôm nay mùng 6 tháng Giêng, Chúa Nhật lễ Chúa Hiển Linh, lễ trọng, lễ cầu cho giáo dân. Giáo huấn số 6. Theo gương các chứng nhân. Không tài nào kể tên hết mọi vị thánh đã tìm thấy nơi Kinh Mân Côi con đường đích thực để nên thánh. Nhưng chúng ta cũng cần nhắc đến thánh Louis Maria Grignon de Montfort, tác giả của một tác phẩm tuyệt vời về Kinh Mân Côi, và gần chúng ta hơn, cha Pio, người mới đây tôi đã được hân hạnh phong thánh. Rồi chân phước Bartolo Longo đã được một đoàn sủng đặc biệt để làm tông đồ đích thực truyền bá Kinh Mân Côi. Con đường nên thánh của chân phước dựa trên một linh hứng mà Ngài đã nghe được từ đáy lòng mình. Ai truyền bá kinh Mân Côi đều được cứu rỗi. Từ đó, Ngài cảm thấy mình được mời gọi xây dựng ở Bombay một đền thánh dân kính Đức Trinh Nữ Rất Thánh Mân Côi, gần những đổ nát hoang tàn của thành phố cổ, vừa đón nhận tin mừng trước khi bị chôn vùi vào năm 79 sau Công Nguyên, khi núi lửa Vesuve phun nham thạch và hồi sinh từ đống tro tàn nhiều thế kỷ sau, như chứng từ của ánh sáng và bóng tối của nền văn minh cổ xưa. Nhờ suốt đời hoạt động, nhất là việc thực hành 15 ngày thứ bảy, chân phước Patolongo đã phát huy được nét tinh túy của kinh Mân Côi, là quy về Chúa Kitô và chiêm niệm. Đồng thời, Ngài đã nhận được sự khích lệ đặc biệt, cũng như sự nâng đỡ tận tình của Đức Leo thứ 13, vị giáo hoàng của kinh Mân Côi. Trích tổng thư kinh Mân Côi của Đức Trinh Nữ Maria, do Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị công bố ngày 16 tháng 10 năm 2002, số 8, mùng 7 tháng Giêng thứ 2, Thánh Vĩnh Tuần thứ 3, Thánh Raimundo Linh Mục, 8 tháng Giêng thứ 3, sau lễ hiển linh, mùng 9 thứ 4, sau lễ hiển linh, mùng 10 tháng Giêng thứ 5, sau lễ hiển linh, 11 tháng Giêng thứ 6 sau lễ hiển linh, 12 thứ 7 sau lễ hiển linh, và 13 tháng Giêng, Chúa Nhật lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa. Đó là những ngày lễ Công giáo tuần này. Giờ đây, mời quý vị các bạn theo dõi phụng vụ lời Chúa ngày Chúa Nhật.
Chẳng đêm khơi dậy mùi trưng, ai sao khuya để trong nhịp mừng, mừng nó qua nghe nói lên bao đêm cứ khi giáng sinh nhân chân. Trong ánh sao xa xa chơi đêm ngày xưa, sao lung linh hoa lan ngàn thu, từng trời cao vươn sáng và tan bóng đêm. Chúng tôi đây từ thôn đông ba người, dối anh sao từ xa chiều giang lời, vườn đồi cao sông núi xa tóc sát vai nhau bước chân mau lên đường. Trong ánh sao lung linh trời đêm đầy sương, sao soi chân cùng đi thật nhanh, tìm hai nhi dáng về nơi Hà-ra-li nghe lên tiếng của toàn năm.
Đêm đông màn sương xuống tư bề, Chúa ngôi cao hà sinh qua ngạo nề. Chuộc tôi cho nhân thế say đắm trong u mê đã quên đi đường về.
Chúa ơi, chúng con được bao niềm
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay giáo hội mừng lễ Hiển Linh. Lễ này bắt nguồn từ Đông Phương và khởi đầu lễ này tưởng niệm việc Chúa Giêsu chịu phép rửa. Đây là một trong những cuộc hiển linh đầu tiên của Chúa Giêsu. Tiếp theo biến cố này là nhiều cuộc hiển linh khác như phép lạ tại Cana chẳng hạn. Đó là nguồn gốc của lễ hiển linh mà giáo hội mừng kính hôm nay. Khi được truyền sang Tây Phương, lễ hiến linh được trang hoàng bằng ánh sáng của Giáng sinh và gắn liền với việc tưởng niệm biến cố các nhà đạo sĩ dò theo ánh sao lạ tìm đến triều bái hài nhi Giê-xu. Biến cố này không mấy chốc được xem như một cuộc hiển linh của Thiên Chúa với dân ngoại mà các nhà đạo sĩ từ Đông Phương là những người đại diện. Quả thực, đây là việc tỏ mình đầu tiên của Đấng Cứu Thế với dân ngoại. Thánh Matthew, tác giả của bài tường thuật về biến cố này, đã xem đây như một ứng nghiệm của những lời tiên báo trong Cựu Ước, đặc biệt là trong sách tiên tri Isaiah. Chúng ta hãy lắng nghe những lời tiên báo ấy trong sách tiên tri Isaiah, đoạn 60, từ câu 1 đến câu 6. Hãy đứng lên, hãy tỏa sáng ra, hỡi Jerusalem, vì sự sáng của ngươi đã tới, và vinh quang của Chúa đã bừng dậy trên mình ngươi. Kìa, tối tăm đang bao bọc địa cầu và u minh phủ kín các dân, nhưng trên mình ngươi Chúa đang đứng dậy và vinh quang của Ngài xuất hiện trên mình ngươi. Chư dân sẽ lần bước tìm về sự sáng của ngươi và các vua hướng về ánh bình minh của ngươi. Hãy ngước mắt lên chung quanh và hãy nhìn coi, tất cả những người đó đang tập hợp, đang tìm đến với ngươi. Các con trai của ngươi từ đàng xa đi tới, và các con gái ngươi đứng dậy từ khắp bên hông. Bây giờ ngươi sẽ nhìn coi, và ngươi trở nên rực rỡ, tim ngươi sẽ rạo rực và sẽ phồng lên. Bởi vì những kho tàng bể khơi tuôn đến với ngươi, nguồn phú túc của chư dân sẽ tới tay ngươi. Những con lạc đà tràn ngập vây phủ lấy ngươi, những lạc đà mục bướu từ xứ Marian và Epha. Tất cả những ai từ Saba đi tới, họ sẽ tuyên rao lời ca ngợi Chúa.
Bầu trời Bethlehem đêm sáng thần nhạc hòa vang trong gió nhịp nhàng, ngợi mừng ngôi hai Chúa con đã vì yêu thương chúng nhân liền Ngài cao quý vinh sang, bỏ lửa thờ hơi sưởi ấm ngôi lời, vân an tình trong hang tối giữa trời, mục đồng vây quanh tương ca cảm tạ ơn Chúa thiên tha đã quá yêu người thế trời, vinh danh Chúa trên ngàn tầng trời mới ca vang khắp ngàn đời không ngơi, vì Ngài đã ban chính con một ngày. Xin cho chúng con đầu lòng tiên tâm, ban cho chúng con tràn đầy hồng ân, một đời vui sâu mãi trong bình an. Tìm về Bethlehem theo anh sau trời, lễ vật ba vua dâng tiến ngôi lời, mộc đường
được nhiều hương ngát thơm, vàng đồng tinh khiết thắm tình và niềm tin mến vô biên. Mời người về đây cùng kính dâng lời thờ lạy hài nhi con Chúa của trời. Người là Thiên Chúa chính nhân, người là vua trên các vua, đã xuống làm người thế trần. Vinh danh Chúa trên ngàn tầng trời mây, ca vang khắp nơi ngàn đời không ngơi, vì Ngài đã ban chính con một ngàn. Tin cho chúng con đầu lòng thiên tâm, ban cho chúng con tràn đầy hồng ân, một đời vui sống mãi trong bình an.
Hơn ai hết, Thánh Phaolô, người được mệnh danh là tông đồ dân ngoại, đã ý thức một cách mãnh liệt rằng Chúa Giêsu Kitô là ánh sáng muôn dân, là đấng cứu độ của toàn thể nhân loại. Đây chính là động lực thúc đẩy thánh nhân rảo bước khắp nơi để mang tin mừng của Chúa đến cho mọi người. Lá thư gửi cho giáo đoàn Ê-phê-sô mà giáo hội cho chúng ta lắng nghe một trích đoạn đã được viết vào lúc công cuộc rao giảng tin mừng của Thánh Phaolô đã được hoàn tất, và sự hiệp nhất của dân Do Thái và dân ngoại trong giáo hội đã được thực hiện. Chúng ta hãy cùng lắng nghe lời Chúa trong thư của Thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Ê-phê-sô, đoạn 3 từ câu 2 đến câu 3 và câu 5 đến câu 6. Anh em thân mến, anh em đã nghe biết rằng Thiên Chúa đã ban cho tôi việc phân phát ân sủng cho anh em, là theo ơn mặc khải cho tôi biết tôi đã được thấu hiểu mầu nhiệm mà con cái loài người các thế hệ khác không được biết, nhưng nay đã mặc khải cho các thánh tông đồ của người, và cho các vị tiên tri nhờ thánh thần. Và nhờ tin mừng, các dân ngoại được nên đồng thừa tự, đồng một thân thể, và đồng thông phần với lời hứa của người trong Chúa Giêsu Kitô.
Thank you. trên nơi mong chân tầng lều hoàng cô thân. Thôi trần thiên cung nghe thương nhạc thiên cung qua làn vang trên cánh đồng. Con chưa dám xin ăn cho thế trần.
Chúa Giêsu là đấng cứu độ của toàn thể nhân loại. Tính đại đồng của tin mừng này đã được Thánh Matthew dùng câu chuyện của các nhà đạo sĩ để minh chứng. Câu chuyện được Thánh Matthew tường thuật phản ánh lời rao giảng đầu tiên của các tông đồ. Theo đó, Chúa Giêsu sinh ra tại kinh thành của Thánh Vương David là Bethlehem. Cuộc sinh hạ của Chúa Giêsu cũng xảy ra vào lúc cuối đời của quận vương Herode. Việc một số trẻ em từ 2 tuổi trở xuống bị sát hại không hoàn toàn là chuyện hư cấu, mà có thể là hậu quả của tính khí bệnh hoạn bất thường của quận vương Herode, người lúc nào cũng nơm nớp lo sợ bị chính người thân của mình tiếm quyền. Ngoài lời rao giảng đầu tiên của các tông đồ, Thánh Matthew cũng sử dụng nhiều hình tượng trong Cựu Ước để tường thuật câu chuyện các nhà đạo sĩ từ Đông Phương đến kính viếng hài nhi Giêsu. Tất cả mọi chi tiết trong câu chuyện đều nói lên tính phổ quát của ơn cứu độ. Chúng ta hãy cùng lắng nghe bài tường thuật trong Tin Mừng theo Thánh Matthew, đoạn 2, từ câu 1 đến câu 11. Khi Chúa Giêsu sinh hạ tại Bethlehem thuộc xứ Giuđa trong đời vua Herode, có mấy nhà đạo sĩ từ Đông Phương tìm đến Jerusalem. Các ông nói, vua người Do Thái mới sinh ra hiện đang ở đâu? Chúng tôi đã nhận thấy ngôi sao của người ở Đông Phương, và chúng tôi đến để triều bái người. Nghe nói thế, vua Herode bối rối và tất cả kinh thành Jerusalem cùng với nhà vua. Vua đã triệu tập tất cả các đại dấu trưởng và luật sĩ trong dân và hỏi họ cho biết nơi mà Đức Kitô sinh hạ. Họ tâu với nhà vua rằng tại Bethlehem thuộc xứ Giuđa, vì đó là lời do đấng tiên tri đã chép. Cả ngươi nữa hỏi Bethlehem đất Giuđa, không lẽ gì ngươi bé nhỏ hơn hết trong các thành trì của Giuđa? Vì từ nơi ngươi sẽ xuất hiện một thủ lãnh, vì đó sẽ chăn nuôi Israel dân tộc của ta. Bấy giờ, quận vương Herode ngầm triệu tập mấy nhà đạo sĩ tới, cặn kẽ hỏi han họ về thời giờ ngôi sao đã hiện ra. Rồi vua đã phái họ đi Bethlehem và dặn rằng, các khanh hãy đi điều tra cẩn thận về hài nhi, rồi khi đã gặp thấy, hãy báo tin lại cho trẫm, để cả trẫm cùng đến triều bái người. Nghe nhà vua nói, họ lên đường. Kìa ngôi sao họ xem thấy ở Đông Phương là đi trước họ, mãi cho tới nơi và đậu lại trên chỗ hài nhi ở. Lúc nhìn thấy ngôi sao, họ hết sức vui mừng. Và khi tiến vào nhà, họ đã gặp thấy bà Maria mẹ người, và họ đã quỳ gối xuống sụp lạy người. Rồi mở kho tàng ra, họ đã dâng tiến người lễ vật, vàng, nhũ hương và mộc dược. Và khi nhận được lời mộng báo đừng trở lại với Herode, họ đã đi qua đường khác trở về xứ sở của mình. Quý vị và các bạn thân mến, ngày 20 tháng 7 năm 1969, khi các phi hành gia Hoa Kỳ đặt chân lên mặt trăng, cả thế giới như cùng với họ là một bước nhảy vọt về phía trước. Thật vậy, giây phút ấy, cả nhân loại đều được liên kết với nhau trong cùng một niềm phấn khởi và hy vọng chung về tương lai của mình. Bên kia mọi hàng rào của quốc gia, chính trị, chủng tộc, văn hóa và tôn giáo, mọi người đều cùng hướng nhìn về phía trước với một ý thức mãnh liệt về sự tiến bộ chung của gia đình nhân loại. Ngày nay, với sự bùng nổ của thông tin và xu thế toàn cầu hóa, ý thức về gia đình nhân loại ngày càng trở nên mãnh liệt hơn. Thế giới ngày càng được thu hẹp lại thành một ngôi làng nhỏ, trong đó tình liên đới nhân loại luôn thúc đẩy con người quan tâm đến nhau. Năm 1997, đám tang của công nương Diana được trên 1 tỷ người trên khắp thế giới theo dõi qua màn ảnh truyền hình. Đó là hình ảnh cụ thể nhất nói lên tình liên đới ngày càng sâu đậm của gia đình nhân loại. Chính với tình liên đới ấy mà trong mấy ngày vừa qua, thế giới theo dõi cái chết của cựu thủ tướng Benazir Bhutto tại Pakistan, những cuộc bạo động đẫm máu tại Kenya Phi Châu, cuộc bầu cử sơ bộ tại Hoa Kỳ, hay ngay cả cuộc biểu tình bằng lời cầu nguyện của người giáo dân Hà Nội trước tòa khâm sứ. Có những giây phút con người ý thức một cách mãnh liệt rằng mọi người đều liên kết với nhau trong cùng một định mệnh để trở thành một gia đình duy nhất. Câu chuyện được Thánh Matthew thuật lại và được giáo hội cho chúng ta lắng nghe trong ngày lễ hiển linh cũng là một trong những giây phút có sức tạo ra niềm phấn khởi và ý thức mãnh liệt về đại gia đình như thế. Cũng như các phi hành gia Mỹ, khi đặt chân xuống mặt trăng đã tạo được một niềm phấn khởi và hy vọng chung cho toàn thế giới, thì cách đây 2000 năm, khi đến triều bái hài nhi Giê-xu, các nhà đạo sĩ Đông Phương có lẽ cũng đã tạo nên một giây phút phấn khởi như thế. Thật vậy, các nhà đạo sĩ là những người đầu tiên bên ngoài Do Thái đã nhìn nhận rằng Chúa Giê-xu là vua của mình. Họ chính là những người tiên phong trong làn sóng tín hữu đầu tiên đại diện cho hơn hàng tỷ người tín hữu Kitô hiện nay trên khắp thế giới. Lễ hiến linh, hay theo ngôn ngữ bình dân lễ ba vua, là một lễ báo trước về một thời đại khi mọi người ý thức được rằng mình được liên kết với nhau trong cùng một gia đình duy nhất. Đây chính là sứ điệp mà giáo hội muốn nhắc lại cho chúng ta trong ngày lễ hiển linh hôm nay. Tất cả mọi người đều có chung một ơn gọi là nên một với Chúa Kitô. Toàn bộ Kinh Thánh, từ những trang đầu tiên của sách Sáng Thế Ký cho đến những trang cuối cùng của sách Khải Huyền, đều nhấn mạnh đến một ý tưởng trọng tâm. Đó là Thiên Chúa yêu thương tất cả mọi người. Thiên Chúa muốn tất cả mọi người đều được cứu rỗi. Môn đệ của Chúa Kitô là người luôn hoạt động cho sự hiệp nhất của gia đình nhân loại, bởi vì đó chính là ý muốn của Thiên Chúa. Thật vậy, Thiên Chúa muốn quy tụ tất cả mọi con cái của Ngài trong Chúa Kitô. Trong sứ điệp hòa bình năm nay, khi chọn chủ đề Gia đình nhân loại, cộng đồng hòa bình, Đức Thánh Cha Benedicto cũng muốn nhấn mạnh đến sự hiệp nhất ấy của gia đình nhân loại, và nhắc nhở các tín hữu xây dựng tình hiệp nhất ấy. Chúng ta hãy cùng cầu nguyện với chính lời kinh được viết ngay tại trụ sở của Liên Hiệp Quốc như sau. Lạy Thiên Chúa là đứng toàn năng và hằng hữu, Chúa đã kêu gọi mọi dân tộc trở thành phần tử của nhau và nâng cao tâm hồn họ lên tới Chúa như một người cha. Chỉ có Chúa là đứng làm phát sinh lòng tin tưởng, sức mạnh và niềm hy vọng cho chúng con trong thời buổi đầy hiểm nguy này. Xin Chúa đẩy lui khỏi tâm hồn chúng con mọi niềm tự hào dân tộc, tất thể gây ra hận thù và chia rẽ giữa con người và các dân nước. Xin dạy chúng con biết yêu thương nhau như Chúa đã yêu thương chúng con. Xin thánh hóa mỗi người chúng con, để trong quan hệ giữa người với nhau và giữa các dân tộc với nhau, chúng con luôn biết hành động một cách đúng đắn, yêu chuộng lòng nhân từ và khiêm tốn bước đi với Chúa. Amen. Thank you.
Chương trình phát thanh kế tiếp của chúng tôi sẽ vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 23:30 hours UTC with a broadcast in Kachin.